đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay mình trở lại chương trình Tình yêu và gia đình thì ở ngoài kia của chị Thủy có mưa hay không? Nghe Hoàng Tín với lại Quang Hưng nói là cái mưa ở Dallas ngày nào cũng có mưa, trong khi chúng tôi ở Grand Prairie thì không có mưa, và nghe ở bên Houston thì Khôi Nguyên cũng nói mưa nhiều lắm. Thế thì mưa mấy người lấy hết trơn rồi, Grand Prairie không có mưa đấy chị.
À, cũng vậy chị Thương Hà, ở dưới Sugarland của chúng tôi cũng không có mưa.
Ồ, vậy là
vâng,
nhau
rồi. Vùng Southwest Houston thì mưa nhiều lắm.
À.
Nhưng mà vùng Sugarland thì hầu như là hôm tuần rồi thì được mưa được có một ngày. À, hôm cuối tuần, hôm thứ bảy thì mưa một ít thôi rồi không có mưa nữa. Trong khi ở những nơi khác, khi mà chúng tôi nghe trên đài cũng thấy nói là mưa, ngạc nhiên không? Sang ngày trời nhìn, trời đâu có mây mù ủ sột gì đâu, trời vẫn nắng vàng rực rỡ. Thành ra càng thấy mới biết là cả cùng một thành phố đấy nhưng mà không phải nơi nào cũng giống nhau. Trời thì mà còn có về bên trọng bên khinh hả chị Phương Nga?
Đúng rồi.
Bên mưa, bên hạn.
Rồi vâng, đúng như vậy. Huống chi là con người. Bởi vậy cho nên đừng có nói rằng tại làm sao mà ở thế gian này có những chuyện nó không công bằng. Ông trời cũng không công bằng. Cho nên là mấy ông nói rằng mấy bà nghĩa là coi như là được ưu đãi hơn mấy ông á, không công bằng. Mấy bà thì nói đàn ông được ưu đãi hơn, không công bằng. Thế thì đố quý vị hôm nay chúng tôi nói đề tài gì?
Vâng, chúng tôi nói một cái đề tài rất là thời sự. Cái khán giả nghe tin tức mấy ngày nay thì cũng thấy những cái bản thống kê của Liên Hiệp Quốc, nhất là bản tin mới hồi nãy thôi chị Thu Nga.
Vâng.
Giữa Dallas và Houston đó cũng nói đến cái tin đó. Liên Hiệp Quốc nói rằng phải cả gần 300 năm nữa thì hy vọng thế giới mới có cái sự bình đẳng nam nữ. Nghe cái điều này thì chúng ta là những người ở Mỹ để thấy lạ quá, nhất là phụ nữ. Tại ở nước Mỹ là một cái quốc gia nổi tiếng là rất là lady first, luôn luôn trọng người nữ, và được bình đẳng từ lâu rồi. Đàn bà được đi bầu rồi, đàn bà được học thức rồi, đàn bà cũng được nghi ngửa với đàn ông rồi, thì sao lại còn đặt cái vấn đề mà bình đẳng? Nhưng mà thưa quý thính giả, trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình ngày hôm nay đó, chị Thương Ái, Vũ Thanh Thủy chỉ muốn nói đến những cái điều mà những người phụ nữ Việt Nam đang cảm thấy trong lòng, hay là các ông Việt Nam đã có cảm thấy rằng đã có thật sự bình đẳng giữa nam và nữ hay không. Dĩ nhiên chúng tôi không nói đến những cái trường hợp cá biệt, phải không chị Thương Nga? Có những bà, có nhiều ông bây giờ nói chúng tôi phải đòi quyền sống, đòi quyền bình đẳng tại chúng tôi bị các bà hạ hiếp quá. Nhưng mà thật sự sâu ở trong lòng thì quý thính giả có cảm thấy rằng hoàn toàn bình đẳng? Bình đẳng ở đây có nghĩa rằng mình hành xử một cách tự nhiên, thoải mái, mình sao mình như vậy, không có bị bất cứ một cái áp lực nào, không có một sự sợ hãi, ngại ngần, e dè nào, không phải uốn lưỡi bảy lần, không phải và hai vợ chồng đều có những cái quyền ngang ngửa như nhau và lắng nghe nhau, tôn trọng nhau. Cái đó có không chị Thương Nga?
Nghe cái tin này thì hồi nãy chị Thủy cũng nói đúng là lady first, cái gì cũng lady rồi mới tới đàn ông. Thế nhưng bây giờ tại sao mà cái bản tin thì lại nói tới 300 năm nữa? Thì chúng ta thấy là 300 năm nữa có thể áp dụng cho những cái quốc gia ví dụ như là Afghanistan chẳng hạn, thì phụ nữ đi ra ngoài đường là phải có người đi kèm theo, đàn ông đi kèm theo là phải trùm đầu, rồi những cái hạn chế về cái vấn đề mà công việc không cho phụ nữ làm. Rồi cái bản tin tuần vừa rồi mới đây cũng nói rằng bây giờ họ dẹp hết những cái chỗ mà gọi là sửa sắc đẹp, không cho phụ nữ sửa sắc đẹp. Và ở những cái xứ như ở Việt Nam của mình, lúc nào họ cũng có gọi là cái bình đẳng, nam nữ bình quyền, hay là cái ngày phụ nữ. Họ nói là một chuyện, nhưng mà chắc chắn rằng ở Việt Nam chúng ta cũng đã biết là phụ nữ, thân phận phụ nữ ra sao rồi. Nhưng ở Mỹ này, và bây giờ nghe cái bản tin này thì chúng ta thấy nó cũng lạ lạ, mà chính Liên Hiệp Quốc nói là cần tới 300 năm nữa mới được bình đẳng thì thế như thế nào. Nhưng mà đó là Tổng Thư ký của Liên Hiệp Quốc cảnh cáo là cần thêm như thế nữa, tới 3 thập niên nữa thì mới có, nó vô lý quá. Thế thì quý vị cảm thấy là quý vị có bình đẳng với lại đàn ông chưa? Nhưng mà chị Thủy, họ nói cũng có thể có lý, là tại vì có những cái công việc mà nặng nhọc mà phụ nữ không thể nào mà làm được hết. Nếu mà đòi quyền bình đẳng thì tại sao họ không làm được? Ví dụ như construction, chắc chắn là chúng ta không có thấy phụ nữ là làm ở ngoài đó. Hoặc là phụ nữ đi cắt cỏ, chúng tôi cũng không có rồi đó. Dạ.
À, không, nói vậy chứ chị Thu Nga ơi, chúng tôi vẫn thấy cái bà hàng xóm của chúng tôi đi ra cắt cỏ.
Bà cắt cỏ nhà bà không có làm construction, hoặc là bà đi cắt cỏ thôi.
Đúng, cắt cỏ nhà bà. Dạ. Dĩ nhiên rồi, ở đây thì khi mà chúng ta nói đến cái sự khác biệt trong cái giới tính và trong cái cơ thể mỗi con người tạo hóa tạo ra đó.
Vâng.
Ông trời tạo ra thì dĩ nhiên nam giới luôn luôn là giới mạnh, phụ nữ luôn luôn là giới yếu.
Vâng.
Nhưng mà vẫn có thể có cái sự bình đẳng, chị Thu Nga, khi mà chúng ta cùng hợp tác và cùng chia sẻ với nhau. Các ông làm những việc nặng, các bà làm những việc nhẹ. Mà thường thường cái việc nặng lâu lâu mới có một lần, còn việc nhẹ thì suốt ngày từ sáng đến tối. Đại khái những cái như vậy. Nhưng mà trong cái khuôn khổ thì nghe và gia đình, chúng tôi muốn hỏi quý thính giả coi thật sự có cảm thấy là bình đẳng hay không. Bởi vì Liên Hợp Quốc vừa mới công bố ngày hôm nay thôi là cái chuyện mà bình đẳng đó, trong cái không có thể nào mà đạt được cái mục tiêu là năm 2030, tức là chỉ còn 7 năm nữa là sẽ có thể có cái bình đẳng các giới. Điều này không thể nào có được, bởi vì họ nói rằng đó, khi mà vẫn cứ có những cái nhóm mà hoạt động mà vì quyền phụ nữ, thí dụ như là Time's Up hay là Me Too, trong cách đây vài năm thì có cái phong trào Me Too tại nước Mỹ đó chị Thu Nga.
Vâng.
Thì cho thấy rằng càng lúc những cái chuẩn mực, những cái cân đo của xã hội đó càng thay đổi và càng ý thức hơn về cái sự vẫn là cái sự thiếu bình đẳng đối với phụ nữ. Ở đây chúng tôi không nói đến quyền bình đẳng trong cái dịch từ giữa hai người, thí dụ như có những ông chồng, có những bà vợ rất là dữ dằn thì nói rằng trời ơi, tôi đâu có được bình đẳng với bà đâu. Đó là chúng ta nói cái sự khác biệt trong cái cá tính của mỗi con người thôi. Nhưng mà nói chung, nhìn chung chung hết thì đã có thật sự bình đẳng chưa? Hỏi chị Thu Nga, chị Thu Nga nghĩ sao?
Chúng tôi nghĩ nó ở trên một cái phương diện nào đó bình đẳng, giống như chúng tôi nói là có những cái công sở đó, họ có cái việc làm hướng đàn ông nhiều hơn đàn bà, và những cái bản tin này chúng ta cũng nghe được. Và cái phong trào Me Too đó, cái phong trào Me Too nó đã tạo nên những cái vụ kiện mà chúng ta thấy nó oái oăm, nó lạ hoắc à. Kiện mà bị lạm dụng tình dục hay bị tấn công tình dục một cả mấy chục năm về trước rồi, giống như là một cái phong trào gọi là copycat, là bao nhiêu người tố cáo bao nhiêu người thì mình không biết những người bị tố cáo như thế nào rồi. Nhưng mà nói là bình đẳng thì chúng tôi cũng đưa ra vài ví dụ như là những cái công việc nặng nhọc thì người phụ nữ có đòi quyền bình đẳng hay không. Và quý vị nào mà nghe ở ngoài kia thấy rằng mình không được bình đẳng, mình bị đối xử nghĩa là không có công bằng tại vì mình là phái nữ chứ không có phải phái nam, thì chúng ta cũng biết là ở Việt Nam của chúng ta có cái tập tục mà một bên trọng một bên khinh, là rõ ràng là cũng giống như là tàu cũng vậy, hồi đó mình gọi là Trung Hoa đó, nhất nam thì viết nữ, mà thập nhất nam thì viết thì viết mà thập nữ thì viết vô, tức là nhất nam thì viết hữu mà thập nữ thì viết vô. À, bây giờ nhớ nguyên câu như vậy.
Một đứa con trai là coi như là có.
Dạ, có.
À, 10 đứa con, đứa gái, con gái coi như là không có con.
Đúng rồi đó. Vì vậy cho nên cái đó nó cũng đã ăn sâu vào ở trong cái truyền thống, cái văn hóa của người Việt Nam rồi. Nhưng mà khi mà qua tới Mỹ thì mình thấy rằng mọi cái quyền của con người đều giống nhau. Nhưng mà thật sự ra thì người đàn ông và người đàn bà có bằng nhau hay không thì chúng tôi cũng mong rằng có một cái sự mà đóng góp của quý vị. Quý vị đi vào công sở của quý vị có thấy rằng mình bị kỳ thị tại vì mình là đàn bà hay không? Hay là có những cái công việc mà quý vị apply nhưng mà người ta không cho và người ta lại nhận đàn ông. Nhưng tuy nhiên những cái sở người ta hay nói là cái gì đó chị hả? Nghĩa là mướn người là người ta không có căn cứ trên màu da sắc tộc hay là giới tính. Dạ vâng. Thành ra nhưng mà chúng ta cũng thấy có hay không thì cái đó là tùy nơi, tùy chỗ và tùy cái chỗ công việc của mình nữa. Có đúng hay không quý vị thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi ngay bây giờ trong chương trình để mà chúng ta cùng chia sẻ thôi. Chúng ta có bị kỳ thị hay không? Kỳ thị này là chúng tôi đang nói về cái hạn hẹp là giữa người đàn ông với người đàn bà thôi, chứ không có nói là màu da hay là chủng tộc nha quý vị.
Vâng. Số điện thoại để quý thính giả gọi vào cùng chia sẻ là 713-664-8002. Như chị Thu Nga nói, trong cái đề tài này không có ai đúng ai sai cả. Chúng ta cùng nói lên cái quan điểm của mình. Bởi vì đó đối với tất cả quý thính giả đang nghe đài tại Dallas cũng như Houston, đó là một cái xã hội thu nhỏ, phải không chị Thu Nga? Vâng. Nếu mà người ta làm survey bất cứ cái cuộc nghiên cứu nào như là cái cuộc nghiên cứu quốc tế của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc này đó, mà họ đưa ra cái kết quả vừa mới công bố này đó, thì họ đã thu thập những cái dữ liệu này từ năm 2010 đến 2014, tức là trong vòng 4 năm, rồi sau đó họ lại làm từ năm 17 tới năm 22, mà trong những cái quốc gia mà tổng cộng là chiếm khoảng gần 90% dân số toàn cầu đó, thì họ cho thấy rằng 9 trong số 10 người, cứ 10 người thì 9 người bao gồm cả nam giới và nữ giới nha chị, có thành kiến đối với phụ nữ. Và cái tỷ lệ người có ít nhất một thành kiến hầu như không có thay đổi trong nhiều thập niên qua. Trong lúc đó đó thì người ta lại nói rằng đó, nghiên cứu này cũng cho thấy rằng 50% dân số trên thế giới cho rằng nam giới lãnh đạo chính trị tốt hơn là nữ giới. Đó, rồi đây là chỉ nói về phương diện xã hội và chính trị thôi. Chưa nói đến lĩnh vực tôn giáo nữa thì lại còn cái kỳ thị còn nặng hơn nữa, rất là nhiều. Đó là cái sự, người ta chỉ nói cái sự khác biệt giữa nam và nữ. Chúng ta không nói đến cái khác biệt giữa người nam và người nữ, người này mạnh hơn, người kia yếu hơn, đàn bà có làm được việc nặng hay không, hay đàn ông có sanh con đẻ cái được hay không. Chúng ta không có tranh cãi về cái đó. Cái đó là một cuộc tranh cãi, không có bao giờ ai thắng được hết chị Thu Nga, tất cả đều chỉ thua thôi. Chúng tôi chỉ nói đến thật sự đối với chúng tôi hỏi những tất cả những quý vị nữ giới, người Việt Nam cũng như nam giới có cảm thấy rằng đã có thật sự có sự bình đẳng chưa? Có thoát khỏi được những cái áp lực từ cái văn hóa của Việt Nam, từ cái truyền thống gia đình Việt Nam cũng như cái áp lực chung quanh ở gia đình, trong từ công việc nhà cho tới công việc sở. Sang đến đây thì phụ nữ hầu như là rất bình đẳng với đàn ông trong chuyện đi làm. À, chị Thu Nga nhỉ, cũng tung ra ngoài, cũng đi làm y như các ông vậy. Nhưng mà về nhà thì cái đó có thay đổi hay không? Tại sao người ta vẫn cứ nói con hư tại mẹ, cháu hư tại bà? Nhiều người bảo là ồ, tại vì mẹ cưng chiều con quá, rồi bà cưng cháu. Cái đó chắc không phải đâu chị Thu Nga. Cái đó chỉ có nghĩa rằng cái trách nhiệm con hư hay ngoan là ở người mẹ hay là ở người bà, là những người thường thường trông coi con cái. Phải không chị Thu Nga, chị có nghĩ vậy không?
Vâng, thường thường là đàn bà thì cũng giống như là trong một cái cuộc mà chia tay hay ly dị đó, đàn bà ít khi mà bỏ con cái lắm. Nhưng mà đàn ông khi mà có một cái tình yêu khác đó, thì họ hay bỏ con cái, thì cái đó mình nói về một cái khía cạnh nào đó thôi. Tuy nhiên nói về đàn bà mà có lãnh đạo tốt một trong một quốc gia hơn đàn ông hay không thì chúng ta nhớ lại cái hình ảnh của bà Sarah Palin, mà họ nói là vì bà Sarah Palin mà ông McCain ông không có được trúng cử tổng thống, tại vì có một cái hình
thắng
ảnh
thắng ông Obama hồi đó.
Dạ đúng rồi, đúng dạ. Tại vì bà Palestine đó, bà có một cái hình mà bà ôm những cái đứa cháu của bà, trong đó hình như có một đứa cháu bị khuyết tật hay sao.
Vâng.
Dạ vâng.
Thì lúc người ta cũng xuất hiện với một đàn cháu.
Đúng, đàn cháu thành ra người. Cháu, đúng dạ. Rồi. Thì người ta mới nhớ câu là một đàn lết thích bà như cháu. Cho nên là cái hình ảnh đó có thật sự ra thì đáng lẽ là bà không nên cho những cái hình ảnh đó ra ngoài khi mà bà đi ra ở ngoài mà gọi là để mà gọi là vận động bầu cử. Nhưng mà có thể bà nghĩ rằng cái đó để cho thấy rằng cái lòng yêu thương của bà đối với lại gia đình, với lại phụ nữ, với con nít chăng thì chúng ta không biết. Tuy nhiên đó là một cái hình ảnh mà tại sao người ta nói như thế. Và đàn ông á, chúng ta cũng phải công nhận rằng khi mà một người đàn ông thành công đó thì ít người ganh tị hay là ghét bỏ. Thế nhưng nếu mà một người đàn bà thành công thì hay bị ghét bỏ và ganh tị. Tại những người ganh tị và ghét bỏ đó là phần đông là của phụ nữ, là từ cái giới phụ nữ, đúng không chị?
Nhưng mà cả các ông cũng vậy đó chị Thu Nga. Các ông ít cũng hình. Sẽ nói rằng ô, dạ. Tại sao đàn bà mà lại đúng, mà lại dạ, dạ. có thể giỏi hơn tôi, làm vâng. sao có thể làm boss được của tôi.
Cái đó cũng bất công,
đàn ông
dạ.
đó mà lăng nhăng thì ít bị chỉ trích, mà đàn bà mà lăng nhăng đó thì chết. Đàn ông bỏ con cái lê thê thì người ta cũng chỉ nói ờ cái ông này bỏ bê con cái, nhưng mà đàn bà mà bỏ con cái thì người ta bảo trời đất ơi, dứt ruột đẻ ra mà bỏ con như vậy là sẽ bị lên án, kết án rất là nặng. Thành ra tất cả những cái thành kiến nó vẫn còn, phải không chị Thu Nga? Nó
vâng,
vẫn
đúng
còn
như vậy.
Nhưng mà tới cái mức độ nào thì tùy mỗi người thôi. Đôi khi không phải cái thành kiến áp lực xung quanh mà chính từng cái người Việt Nam, người từng người phụ nữ Việt Nam mình đó chị Thu Nga, tự đặt cái áp lực đó lên cho chính mình luôn. Tại vì dĩ nhiên mình được giáo dục trong gia đình Việt Nam, mình được ảnh hưởng cái văn hóa Việt Nam, truyền thống Việt Nam. Thành ra đương nhiên là mình sẽ tự đặt cho mình tất cả những cái trách nhiệm đó, những cái điều đó là phải làm, điều đó là đàn bà phải làm. Còn đàn ông thì bao nhiêu lâu năm Việt Nam chiến tranh, toàn đi lo việc nước thôi, đâu có lo việc nhà, thành ra cũng thành cái thói quen rồi. Cho nên các ông không biết lo, thành ra các bà lo quen rồi thì thôi các bà lo luôn đi hả chị Thư Nga ha?
Dạ vâng, nhưng mà có những cái chuyện mà mình phải công nhận, ví dụ như là khi mà tang đàn sĩ Nghé năm 1975 đó, thì có những ông ở lại, hoặc là quý vị cũng biết, ai cũng biết hết là những vị, năm vị gọi là ngũ tướng đã tự sát và có nhiều ông cũng tự sát. Gặp như đàn bà, nếu mà người đàn bà chỉ huy thì có đành lòng nào mà để cho con hoặc là chồng của mình mà đi ghe, đi biển hay là vượt biên hay là đi một mình hay không? Rồi ở lại để mà chiến đấu cùng với các chiến hữu hay không? Thì cái đó có vẻ là khó, nhưng mà chúng ta không có một cái trường hợp nào mà một vị tướng Việt Nam ở Cộng Hòa. Cho nên là chúng ta cũng không biết là trong cái trường hợp đó ra sao, nhưng mà rõ ràng rằng đàn ông họ có một cái trách nhiệm cao khi mà đối với có những cái lĩnh vực khác, giống như đối với đất nước chẳng hạn, thì chắc chắn rằng đàn bà chắc không bằng đâu chị Thủy. Thì đối với chúng tôi thì chúng tôi suy nghĩ như vậy.
Và ngay cả sau năm 75 đó chị Thu Nga,
yeah.
Khi mà ở lại đó thì có rất nhiều người tự sát. Thí dụ như sau mỗi cái đợt đánh tư sản Mại Bản hay là đổi tiền đó, thì những người chủ đàn ông mà không phải đi tù cộng sản đó, còn được ở ngoài đó, họ thấy tự nhiên họ trắng tay, không thể nào nuôi được nổi vợ con được nữa, thì họ tự sát tự tử. Thì mọi người không có, dĩ nhiên không có ai mà không phải như các vị tướng để mà được vinh danh hay được nể nang, nhưng mà người ta cũng không kết án. Nhưng mà đàn bà, thí dụ như chúng tôi biết cái trường hợp có một người bạn có 6 đứa con, cái bị cán bộ ở trong phường khóm họ dụ, họ bảo bây giờ đi đi vùng kinh tế mới, đi tặng nhà cho nhà nước, đi chồng sẽ được về sớm. Thế là bà ấy tặng nhà cho nhà nước, đem con lên, một tháng chịu không nổi, bà tự tử chết, để lại 6 đứa con. Thì đã tự tử chết, tội oan nghiệt như vậy, mà còn bị chung quanh người ta nói trời ơi, tại sao một người mẹ có thể bỏ lại 6 đứa con để mà đi tìm cái chết, để mà anh thoát cái nợ đời. Cho nên cái trách nhiệm trên người đàn bà coi vậy chứ nhiều lắm đó chị Thu Nga hả?
Đúng rồi. Đúng như vậy, mà tại sao là có cái quan niệm là đàn ông thì 5 thê 7 thiếp mà đàn bà thì 9 duyên 1 chồng? Thì mình thấy ra cái đó nó cũng đè nặng lên vai phụ nữ, nghĩa là phải làm nghĩa là công dung ngôn hạnh gì thì cũng là đổ vào cho người đàn bà hết, chứ không có đổ cho người đàn ông. Thế thì đàn ông rõ ràng là ở Việt Nam và ở nói chung là ví dụ như các nước Á Châu đi, thì thấy rõ ràng rằng đàn bà thấp kém, họ coi như là thấp kém hơn nhiều. Cho nên là đàn ông muốn làm gì thì cũng có thể dễ dàng. Chúng tôi nhớ là khi mà đứa con gái còn nhỏ đó, thì mình cứ nói rằng ồ con gái con không có nên đi tới nhà bạn ngủ đêm, ồ con gái không được làm cái này làm cái kia. Nó nói what different giữa con gái với con trai hả má?
Nếu mình đàn con gái thành ra cũng luôn luôn bị nghe những cái câu như vậy. Cái nói trời phải chi có đứa con trai để mình giúp mình khuân vác. Nó nói trời tụi con vẫn giúp mẹ khuân vác hoài vậy. Tụi con cũng cắt cỏ được vậy. Tụi con cũng làm việc nặng, cũng leo lên mái nhà, cũng sửa ống nước, cũng làm được hết mọi thứ. Thành ra, nhưng mà sau này chính những cái đứa trẻ đó đó chị Thu Nga, lúc còn trẻ ở nhà thì nó cãi cha cãi mẹ, nó nói như vậy đó. Nó bảo có cái gì khác biệt đâu. Nhưng mà khi đi lấy chồng, lập tức nó cảm thấy cái áp lực đó. Nó cảm thấy một cái áp lực không lời, mặc dù ông chồng rất là dễ thương, chồng cũng phụ vợ, lo việc nhà, cũng lo cho con cái, đủ mọi thứ. Nhưng mà nó nói người chung quanh đó, cái áp lực đây là cái peer pressure, và cái xã hội chung quanh đều vẫn cứ trông đợi. Khi mà đến nhà một cái thì ai cũng trông đợi bà chủ nhà chạy vào trong bếp, trong khi ông chồng sẽ ngồi ở phòng khách để mà
đúng
tiếp
vậy.
Phạm chị thương nghe.
Đúng y chang như vậy. Chứ nếu mà làm ngược đó lại đó là bị chửi đó.
Ngồi ngoài, ông vào trong bếp. Thành ra đó là những cái áp lực nó thành cái thói quen và nó tự nhiên đến độ người ta không nghĩ tới, không thấy nó là cái sự gì đáng quan tâm nữa. Nhưng mà đó chính là cái sự thiếu bình đẳng đó. Chúng tôi không nói cái nào đúng cái nào sai nhá, xin kính chào,
đồ chơi chào bà, cho
vâng, chỉ đưa ra những cái hình ảnh rất là thực tế đó để nhìn lại, và qua đó là những bậc ông bà cha mẹ phụ huynh khi chúng ta giáo dục con cái còn nhỏ đó, chúng ta cũng nên ý từ những cái điều đó và dặn dò con em mình từ lúc còn nhỏ. Ví dụ như mình nói những câu ồ con gái không được đi chơi tối ngoài đường, trong khi con trai thì tao đi tao, thì tự nhiên nó sẽ thấy rằng con có cái sự bất công ngay đó. Trong khi đó mình có thể giải thích con là con gái, đi ngoài đường lỡ gặp kẻ xấu, lỡ bị hãm hại, lỡ bị cướp bóc, con đâu có đánh nhau được với nó như con trai mà con sẽ bị tổn thương, bị thế này thế kia. Thì nếu có thì cũng phải dừng giờ mà giải thích thật là kỹ, chứ đừng có nói cứ là con gái thì không được thế này, trai được thế kia. Có lần chúng tôi cho thấy có anh bạn đó đến nhà chơi nhà bạn, thấy con trai anh ấy có cô bạn gái cứ kéo nhau vào trong phòng rồi cứ giúp ra giúp trong đó, xong anh còn quay cái anh nói trời, cái thằng con nó đào hoa lắm đó, nay cô này mai cô kia. Nhiều khi tụi nó còn ở lại, nó lén ở lại trong phòng đêm. Mình mới bảo ủa tại sao anh lại để như vậy. Nó bảo cái xong nó bảo chứ trời cái này mình con trai mà có gì đâu mà lo. Hay bảo trời nếu mà anh có con gái mà con gái anh như vậy thì anh có lo không. Thì con gái người ta cũng là con gái, cũng là con người vậy. Thì sao mình nghĩ mình con trai mình thì tha hồ khoe là con trai đào hoa, đừng đừng lại khoe con gái đào hoa này, người này mai người kia không. Thành sự những cái cách nói rất là bình thường, rất là nhỏ nhỏ như vậy, có những diện khoe là đào hoa nữa chị Thu Nga. Thành ra tất cả những cái điều đó là những cái điều có lẽ trong cái thời buổi này mình cũng cần để ý quan tâm và mình thay đổi cái nhìn phần nào hả chị Thu Nga?
Vâng, đúng như vậy. Cũng con trai thì đúng rồi, nó được có vẻ là giống như là thoải mái hơn, và người ta cũng ví là con trai cũng giống như là cái bàn chân, mà con gái thì như là chiếc giày. Vì vậy cho nên là khi mà ở chung với nhau mà không có đám cưới đám hỏi thì chỉ có chiếc hại, chứ cái bàn chân nó không có thiệt hại. Nhưng mà nói như vậy thì cũng tội nghiệp cho con gái quá. Và chúng tôi cũng nhớ là có người bạn có đứa con gái về lấy chồng vậy. Cái gì cũng nói là con gái, con gái, con gái, con gái. Thì một ngày hỏi sao con không nấu cơm cho chồng con vậy? Nó nói mắc gì mà con phải nấu ăn cho nó, nó cũng nấu ăn được mà. Nó muốn ăn thì nó nấu. Thì đó là... cái cách mà con nít ở đây nó sống cái kiểu như vậy. Thì mình thấy như vậy nó có bình đẳng được chưa, nó bình đẳng hoàn toàn chưa? Thì quý vị có thể là chia sẻ những cái câu chuyện mà vui vui của quý vị, và câu chuyện mà nếu mà quý vị bị ăn hiếp, bị ngược đãi, bị kỳ thị, tại vì quý vị là đàn bà mà người ta nhường cái công việc đó cho đàn ông vân vân, nghĩa là bất cứ cái câu chuyện gì thì chúng tôi cũng tiếp nhận với quý vị. Thành đã nói về cái đàn ông và đàn bà mà nói cái chữ mà bình quyền, nó nói 300 năm thì mình không biết là cái đó nó dài quá, nó biết có đúng hay không. Mà ông Tổng Thư ký của Liên Hiệp Quốc là quả thật ông có tuyên bố như thế, nhưng mà mình thấy nó cũng lạ quá, ở nước Mỹ này mà làm cái gì như vậy.
Trên thế giới chị.
Dạ ông, nhưng mà mình nói rằng ở Mỹ này đó, nếu mà mình so sánh ở Việt Nam thì mình biết nó không được rồi, nhưng mà nếu mà ở Mỹ này đó thì 300 năm thì chắc là không có đâu. Nhưng mà ở Afghanistan, những cái xứ mà Taliban đó, nó cai trị đó, thì có thể thể đúng. Nhưng mà ông nói thì ông nói chung chung thôi, ông nói chung chung như vậy thôi, chứ không phải là ông nói riêng ở nước Mỹ. Tuy nhiên chúng ta ở tại nước Mỹ này thì chúng ta thấy rằng cái chuyện đó có thể nó không đúng, nhưng mà tới 300 năm thì hơi lâu. Nhưng mà ông Tổng Thư ký Guterres này, ông nói rằng nhiều thành tựu về bình đẳng đạt được trong nhiều thập niên đang biến mất Trước mắt chúng ông nhấn mạnh là cái tình hình ở Afghanistan, nơi mà phụ nữ bị gạt ra khỏi đời sống công cộng, thì thật tình ra mấy cái ở chỗ đó thì không nói thì mình cũng biết, cũng giống như ở
là từ khi Taliban nắm quyền.
Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, cũng giống như ở bên Tàu đó, thì cái chuyện mà con trai mà sinh ở Việt Nam thì cũng ly cái văn hóa ở đó. Con trai sinh ra thì người ta nghĩ rằng nó nối dõi tông đường, chị Thủy. Mà có con gái sinh ra đó thì coi như là lấy họ của con cái sinh ra của tụi nó, lấy họ của cha của nó. Ta mất gốc rồi, mình mất giống rồi. Cái đó là một trong những cái yếu tố mà người ta coi là trọng nam khinh nữ đó, chị Thủy.
Vâng, cái đó cũng là một cái điều rất là lớn. Thành ra chính như bây giờ rất nhiều người phụ nữ không có lấy họ chồng, nhất là người Việt Nam mình ấy, chị Thu Nga. Đàn bà Việt Nam mình thường nhiều khi không có lấy họ chồng. Thành ra nhiều khi đi vào trường học đi này nơi kia bị hỏi tại sao không, thì mình phải giải thích cho họ cái văn hóa Việt Nam như vậy, thì họ lại bảo cái văn hóa nó của hay quá, hay trọng đàn bà quá. Nhưng mà trên thực tế chỉ là cái người vợ không lấy họ chồng thôi, chứ con cái mang họ cha. Tới một cái độ, có lần mà chúng tôi kể cái câu chuyện này vui thôi, khi mà mấy đứa trẻ con nhà tụi này thì có năm đứa con gái thôi, thành ra nhiều khi gặp bạn bè các bác bạn của bố mẹ nhiều khi cứ hay trêu bố nó, nói trời ơi không có con trai thì không có người nối dõi. Thì nó mới tụi trẻ con nói hỏi nối dõi làm sao, nó rất là không có người mang cái tên họ của bố đó cho con. Thế nó nói nếu vậy mai mốt con đẻ con ra con sẽ đặt cái họ của bố. Mai mốt con sẽ đặt cái họ của bố. Nói nhưng mà vậy thì con đi ngược lại với xã hội, chồng con đâu có chịu. Nó nói con sẽ giao hẹn cái điều đó với bạn con trước, khi mà ăn như vậy con mới lấy thôi, là phải lấy họ. Nó làm những sự nói đùa thôi, nhưng mà nói lên cái tinh thần rất là cởi mở của tụi trẻ thời buổi bây giờ. Với lại chị Thu Nga biết không, nhưng mà nhà chúng ta đó mà con rể đó, con dâu con rể là những người mà khác chủng tộc đó, mình thấy ngay cái sự khác biệt đó, chị Thu Nga. Dĩ nhiên cha mẹ Việt Nam nào thì cũng muốn có con dâu con rể người Việt Nam, nhất là con rể người Việt Nam. Nhưng mà đến khi mà mình có con rể người khác rồi đó, thì mình thấy sao mấy đứa con gái mà nó lấy chồng mà không phải Việt Nam sao nó sướng quá trời. Chồng cô làm hết mọi chuyện, ai về nhà trước thì người đó nấu cơm, chị Thương Nga. Không bao giờ nó đặt vấn đề
đúng
là
rồi.
Nấu cơm là của người vợ,
đúng rồi.
Ai về nhà trước người đó nấu cơm, ai có ai cần giặt đồ trước thì là giặt hết đồ quần áo của vợ của con luôn, ai rảnh rang hơn thì người đó tắm con cái, rồi thì còn những cái chuyện ngoài nặng nề mà cần cái sức mạnh đàn ông thì nên lại làm thôi, không bao giờ thắc mắc. Trong khi và lâu ngày đó thì đám con gái Việt Nam, đám mấy bà vợ Việt Nam mà lấy chồng ngoại quốc này cũng cảm thấy cái đó là cái chuyện bình thường, cho nên không cảm thấy cái áp lực, mất dần đi cái áp lực là mình phải là người nội trợ, là mình phải là cái người chính phải lo chuyện kia. Trong khi những đứa con gái mà nó lấy chồng Việt Nam á thì lập tức nó cảnh giác ngay cái áp lực đó, cho dù chồng nó cũng lo hết một chuyện, nhưng mà bây giờ nó cũng phải là người mà trước là đầu tiên về đến nhà chưa kịp quần áo đã phải vội vàng chạy vào bếp ngay xem có cái gì không, tại vì nó thấy người chung quanh ai cũng như vậy cả, các bà mẹ Việt Nam cũng vậy, những người bạn Việt Nam cũng vậy, khách khứa tới nhà ai cũng trông đợi như vậy. Dần lâu ngày nó thành một cái loại áp lực, mà áp lực lâu thì dần dần sẽ có lúc nó lại sẽ đi quá độ, giống như là bất cứ cái áp lực nào trong xã hội. Không biết quý thính giả nghĩ sao về những điều này, mời quý thính giả gọi vào chia sẻ với chúng tôi qua số 713-664-8002. Ở đây chúng ta chỉ nói đến những cái gia đình rất là bình thường của người Việt Nam thôi, mà chúng tôi cũng muốn làm một cái cuộc thăm dò nhỏ trong số các thính giả đang ngày này, những người phụ nữ Việt Nam, những người đàn ông Việt Nam có cảm thấy rằng người Việt Nam mình đã hoàn thành được bình đẳng chưa? Hay chị Thương Nga nhỉ?
Vâng, đúng rồi, có bình đẳng chưa? Có bình đẳng ở trong cái phương diện nào và không có bình đẳng ở trong cái phương diện nào, mà chúng ta cứ nghe là ngày quốc tế phụ nữ rồi ở bên Việt Nam họ cả tầm lắm ngày quốc. This is Radio Saigon, KRH 900 AM. Vâng, chỉ là một cái đào trạc kỹ thuật mà thôi. Nhưng mà vâng, thưa quý vị, thì có phải là quý vị đã bình đẳng chưa? Và con gái của quý vị khi mà nó lấy chồng, quý vị muốn nó bình đẳng với chồng của nó hay không? Và khi con trai của quý vị lấy một cô vợ, thì quý vị có cho con dâu của quý vị bình đẳng với chồng của nó hay không? Hay là quý vị làm ngược lại? Con gái lấy chồng thì mong rằng nó đẹp cổ ông chồng, cổ chỗ nó, mà chồng của nó mà nghe lời vợ thì nó là cái thứ cái đồ mà sợ vợ, vân vân vân. Thì thành ra có cái quan niệm là con gái là con của ta, con dâu là của mẹ cha, rất tạo đó là nổ trong gia đình không đó. Hoặc là có những cái cô dâu mà về mà cũng dữ dằn ghê lắm thì nói là mấy cô này là chồng đó. Rồi bà mẹ chồng phải nói rằng chân dài chân dép vô ra, gọi con cũng ngặt mà gọi bà thì khó nghe đó, trong trường hợp trong gia đình. Nếu mà ở ngoài xã hội thì quý vị có thấy rằng người đàn bà bình đẳng với là người đàn ông chưa? Đã làm những cái chức vụ lớn, thị trưởng nè, rồi những chức vụ mà nghị viên nè, rồi những cái chức vụ mà lớn ở trong phủ hay là tổng thống thì chúng ta chưa thấy, cho nên cái chức mà tổng thống của Hoa Kỳ đó nhiều người đang mơ ước lắm, bà Hillary Clinton mơ ước hoài mà cũng chưa có được. Thì bây giờ
có người chẳng dám mơ ước á, hoặc là chị tưởng nó sao vậy mà lại có thể xảy ra đó, chị Tôi Nga nhỉ?
Đó là bà Kamala Harris, không biết tại sao mà bà thành phó tổng thống, thì cả nước Mỹ bây giờ hiện thời những người mà nhận xét về bà đó ngẩn ngơ, nói rằng không hiểu tại sao bà đó có thể phó tổng thống được. Hay là như vậy thì có một cái sự sắc của thượng đế, cái bà này bà được cái cái gọi là
đề bọc điều
hay là mi tu thì mình cũng không biết. Thành ra bây giờ cái chức vụ mà nữ tổng thống Hoa Kỳ nó cũng vẫn còn trống, quý vị và quý vị nghĩ rằng sẽ có một cái ngày nào đó có một vị nữ tổng thống của Hoa Kỳ hay không, cái đó mới đúng là bình quyền đó. Chứ còn mà nếu mà bây giờ mà cứ phụ nữ cứ ở dưới này rồi đàn ông thì là ở những cái chức vụ cao thì làm gì có cái vụ bình quyền. Nhưng mà biết đâu đó chị, 300 năm nữa trên thế giới này thế nào cũng có, mà trong đó có Hoa Kỳ luôn chăng?
Không, có rất nhiều nước khác đó chị Thu Nga.
Có nữ tổng thống rồi.
Và Pakistan đó thì có nữ thủ tướng cũng rất nổi tiếng, Thái Lan cũng vậy, Philippines có
Đài Loan
tổng thống, Đài Loan cũng có bà tổng thống, có nhiều lắm chứ. Nhưng mà đó là những cái ở ngoài xã hội. Đây chúng tôi muốn đặt cái câu hỏi trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình, bởi vì chúng ta là những bậc ông bà cha mẹ, mình có tư cách, có khả năng, có phương tiện để mà có thể con cái cho nó ý thức được cái sự thay đổi của thời đại này từ lúc còn nhỏ, chứ để đến khi lớn lên đó thì là nhiều khi quá trễ, bởi vì lúc bây giờ nó trở thành một cái thói quen rồi, rất là khó gỡ bỏ. Cho nên mời quý thính giả gọi về chia sẻ, quý thính giả có thấy những cái trường hợp này như thế nào. Ở đây chúng tôi một lần nữa xin thưa là không phải ai đúng hay tranh luận, không có cần công kích lẫn nhau. Quý thính giả cứ nói lên quan điểm của quý thính giả, nhưng mà cũng giải thích cho hiểu lý do tại sao nghĩ là đã có bình và tại sao nghĩ chưa có bình đẳng. 713-664-802. Xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Alo, chào hoa chị trên đài.
Chào vâng.
Thầy của chị với thầy của tôi bây giờ đó, thì nhìn thấy và mình phân tách như vậy đó, thì tôi thấy cũng có thay đổi nhiều lắm rồi. Cũng
đấy
không
đó.
Phải là không phải thay đổi hết, không được 100%. Nhưng mà tôi thấy giờ cũng là 50-50 rồi. Thấy cái trẻ giờ nó cũng thoải mái lắm, cũng bình đẳng lắm. Tôi theo ý con tôi, lập gia đình cũng vậy. Nó cũng phụ với vợ, biết không có về nó là đàn ông, nó lại bằng bà làm mẹ, thì tôi thấy cũng có thay đổi. Nhưng mà Á Châu đó cần thay đổi nhiều hơn, tại vì mình phải có những đòi hỏi bình quyền, cứ đòi hỏi đi thì từ từ nó có sự thay đổi. Theo ý kiến của tôi như vậy thôi. Biết có hai chuyện có đúng không?
Vâng, nhưng mà cảm ơn anh, không xin anh cho biết quý danh được không ạ?
Tôi tên Nguyên.
Vâng ạ, Nguyên ơi, không biết, nghe cái giọng anh còn trẻ lắm, thì không biết rằng nếu mà anh nghĩ sao về điều này, thì anh có cảm thấy cái sự bình quyền này nó đe dọa cái quyền lợi của cái đàn ông Việt Nam không?
Không, tôi không nghĩ là nó đe dọa quyền lợi của đàn ông, mà tôi nghĩ rằng làm như vậy đó, thì cái trai với gái đó thì họ mới đưa hết những cái tài năng của mình, cứ nghĩ mình là con gái, mình cứ tụt thè ra thì mình không phát huy được những tài năng của mình. Ngay đại khái như đây Houston này, những cái chùa đó, chùa mà Duyên Thông Thự đó, đàn bà đứng lên leo lên nhà làm mà yếu còn cũng leo lên được. Mới đầu người ta thấy là lạ, nhưng mà người sau ta phải phục, mình cứ làm đi, mình đừng có e dè, mình con gái mình không làm được việc nặng này, làm được thì người ta thấy được, người ta sẽ phục. Từ từ nó sẽ thay đổi.
Theo ý của tôi như vậy. Cảm ơn Nguyên rất là nhiều cho chị Thu Nga. Cái xã hội xung quanh chúng ta, trong cộng đồng Việt Nam mình, có được những người như ông Nguyên này lúc nào cũng hỗ trợ và cổ võ những người đàn bà mà dám dấn thân, dám ra ngoài làm việc, làm hoặc là làm Thu Nga. Vậy thì dễ dàng có bình đẳng.
Dạ vâng, ông nói về cái lớp trẻ thì chúng tôi cũng công nhận như vậy. Lớp trẻ bây giờ đó thấy mà chúng lập gia đình rồi có con đó, không có giống như mấy ông của mình hồi xưa đâu chị Thủy. Các cháu trai nó không có giao hết tất cả vợ, nó biết cho con bú, nó biết thay tã, làm đủ mọi thứ và thức đêm cùng với vợ để mà cùng săn sóc con. Chứ chị nhớ là hồi mình ở Việt Nam hay là những người mà cũng đã lớn đến thế hệ của mình thì biết rõ ràng đàn ông không có biết làm mấy cái thứ đó chút nào hết trơn á, toàn là để đàn bà làm không thôi. Bây giờ tuổi trẻ bây giờ nó cũng có thay đổi rất là nhiều rồi, khác hơn xưa nhiều rồi, cũng biết nấu ăn, cũng biết làm đủ mọi thứ, nên mới có cái phim là Mr. Mom đó chị.
Đúng như vậy. Cũng như ở bên này cũng có rất nhiều khi chúng ta cũng thấy hồi trước đó, nhiều khi mấy ông con trai cứ muốn mới lấy vợ, muốn vào bếp cùng làm cơm với vợ thì vào đến nơi cái là bị mẹ đuổi ra ngoài liền, con trai không có bước chân vào đây. Đó. Trong khi bây giờ chúng tôi thấy có thằng con rể Việt Nam, mỗi lần mà có bình thường ở nhà thì cứ ai rảnh thì người ta làm bếp, nhưng mà khi mỗi lần có khách hứa là toàn thấy nó đứng bếp không à chị Thu Nga. Nó làm món này, nó làm món kia, nó làm từ A tới Z và nó bày biện còn đẹp đẽ, không có kém, không kém gì, có khi còn hơn nữa. Cho nên đó là một cái niềm của Việt Nam mình, và như vậy đó để mà thay đổi. Còn nói mà tại vì phải mỗi con người phải thay đổi trước, rồi mỗi gia đình sẽ thay đổi theo, rồi qua đó xã hội thay đổi theo và cộng đồng thay đổi theo. Mà với cái mức thay đổi này mà Liên Hiệp Quốc nói còn gần 300 năm nữa thì nghe cũng nản quá. Hy vọng đó là những cái quốc gia chậm tiến
đúng
đó
rồi.
Những quốc gia khác. Vâng. Yeah. Chứ ở bên Mỹ này thì như vừa rồi ông Nguyên nói là 50-50 thì chúng tôi cũng đồng ý. Thấy cũng là một cái điều rất là phấn khởi cho chúng ta là những người được ở tại nước Mỹ này, hả chị Thư Nga?
Dạ vâng.
Vâng, rất là cảm ơn ông Nguyên rất là nhiều. Vâng, 713-664-8002. Mời quý thính giả gọi vào để mà cùng chia sẻ những cái ý kiến của quý thính giả. Đối với lại cái thính giả có nghĩ rằng người Việt Nam mình đã có cái sự bình đẳng hay chưa? Nhất là những người sống ở tại bên Mỹ này. Nhưng mà chị Thu Nga, cái xã hội đó, ngay cả một cái nước như tại nước Mỹ hay là Âu Châu là những cái quốc gia được coi như văn minh nhất thế giới đó, cái sự bình đẳng này nó cũng khó thể hiện lắm. Họ có thể thể hiện cái sự bình đẳng đối với phụ nữ của nước họ, chị Thu Nga. Mà tại sao vẫn có những cái chuyện mà buôn người đó? Tại sao buôn toàn đàn bà thôi, đâu có buôn đàn ông đâu?
Thế buôn đàn ông về để làm gì? Là câu hỏi đó, thì đến đàn ông không, mình nhà để làm
nhưng
gì?
Mà cái điều đó cho thấy rằng cái quan niệm của con người là vẫn coi thường người phụ nữ, thành ra mới coi như là một cái món hàng để mà đi buôn. Hả?
Nếu
cái
mà đi buôn nhiên, lao động thì có con trai, nhưng mà đi buôn nô
lệ lao động đó là người ta tự nguyện, còn đây bị buôn, bị bắt cóc, bị giống như là nô lệ vậy đó.
Cũng có thì có nô lệ về lao động đó, thì lúc đó họ bắt cóc cả con trai đàn ông luôn. Nhưng mà nếu mà chỉ có buôn bán mà nô lệ tình dục hay là bắt cóc làm cái gì đó thì họ lại nhắm vào đàn bà con gái, thì tao nói đàn ông đem về để làm gì?
Vâng, 713-664-8002, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, em kính chào quý đài, em kính chào quý chị.
Vâng, xin chào chị. Biết là chị Nhàn phải không chị Nhàn? Vâng, biết là chị Nhàn hay nói theo những cái lời dạy của Thiên Chúa. Nhưng mà trong cái chương trình này chúng tôi muốn nói chung đến cái nhìn bình thường của những người Việt Nam. Bình thường đó, không theo khía cạnh tôn giáo, thì khi nói theo khía cạnh tôn giáo thì lại nhiều khi là còn gây ra những cái tranh cãi, chị Thương à. Dạ. Người ta nói không nói chính trị và không nói tôn giáo nha chị Nhàn.
Dạ, dạ, em nói kinh nghiệm của em. Cái chương trình này rất là hay và bổ ích. Và quý chị nói là nói một cách rất là khéo, nhưng mà quý chị nói về cái kinh nghiệm sống của mình rất là nhiều. Nhưng mà em đồng ý với quý chị nói là mình thay đổi mình thay đổi gia đình và mình thay đổi xã hội. Nhưng cái đó là cái cách ăn, cách cuộc sống đạo đức. Mà em thấy em kinh nghiệm có hai người rể đó. Em nói cái này em không có phe, mà em thấy thực tế cái người rể đầu tiên của em á, thương vợ thương con, đi làm về mua cái gì tốt nhất cho vợ con ăn, mà ở nhà là nấu những cái món ăn rất là ngon, rất là đặc biệt. Mà khi mà tiếp dưới gia đình á, chăm sóc gia đình, thì cái người rể này, người anh em này nướng thịt rất là ngon, rất là mềm, mà ai ăn cũng thích hết á. Thì em thấy tùy theo người. Mà khi mà em gặp con em á, em nói với người anh em này, nếu mà con gặp á, người anh em này rất là có cái sự quan tâm, rất là có cái sự yêu thương vợ con bằng cái lòng. Nhưng mà cái điều quan trọng là con phải bày tỏ cái sự khiêm nhường, con biết quý trọng và con biết ơn họ. Và bằng không con hổm hay con vô ơn á, là họ tổn thương rất là nhiều thì tội họ lắm. Bởi đó em có cái kinh nghiệm là để em ăn hiếp con em thì ok. Mà con em mà hổn hay là trên quyền dưới rẻ em là em đấu tranh đến cùng thôi chị. Mà chính em cũng học cái điều đó. Tự vì không có tình yêu thương, không có sự hy sinh, không có sự phục vụ. Mà câu thường á là ma quỷ nó tấn công có hôn nhân toàn nó hết á.
Vâng, cái tệ hại nhất là cái vô ơn đó phải không chị? Không biết ghi nhận.
Dạ đúng.
Vâng, cái công sức của người khác. Cảm ơn chị Nhàn rất là nhiều. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với chị là luôn luôn lúc nào cũng đứng về phía con rể hơn là đứng về phía con gái. Nhiều khi cứ phải dặn dò con gái, đừng là thấy chồng dễ thương quá, chiều mình quá, mà rồi lấn lướt đó là sẽ có ngày sẽ phải trả giá đó. Thành ra cái đây cũng là những cái nó đảo ngược lại hả chị Thu Nga? Đảo ngược lại với lại cái giá trị ngày xưa. Thường thường mình cứ bênh con rồi mình chống dâu chống rể mới có chuyện mẹ chồng nàng dâu. hay là mẹ vợ chẳng dễ. Nhưng mà thời buổi bây giờ đó thì lại ngược lại, và khi mình đi làm ngược lại trong cái sự mà yêu thương chăm sóc á, cái người con mới, cái người mà nhập vào, cái người thành viên mới trong gia đình mình đó, thì nó lại đem lợi ích lại cho tất cả mọi người, chung cho tất cả mọi thứ. Rất là quý. Cảm ơn chị Nhàn nhiều lắm với cái kinh nghiệm này. À, vâng, hy vọng là những cái thính giả ở ngoài cũng có những cái kinh nghiệm tương tự như vậy. À, chúng tôi xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, xin được biết cái danh ạ.
À, tôi tên là Lan ạ.
Dạ vâng, xin chào chị Lan.
Tôi có nghe được cái mà những cái bình luận tranh luận với nhau về vấn đề là phụ nữ và nam giới, thì tôi không có biết rõ là những cái quốc gia khác bao nhiêu nên tôi không dám nói. Nhưng riêng phụ nữ á, mà ở bên nước Việt Nam á, thì tôi công nhận là còn sự phân biệt giữa nam và nữ. Người phụ nữ phải chịu cực khổ, lao động đi làm về rồi phải nấu cơm, lo việc nhà. Trong khi đó người nam á, thì chỉ biết đi làm về rồi đi ra quán nhậu với bạn bè.
Đúng.
Nhưng riêng đối với cái người phụ nữ mà ở Mỹ hiện nay á, thì tôi thấy á, đôi lúc á, còn nắm đầu ông chồng nữa. Người nam đã, người chồng đã đi làm cực khổ về, người vợ không có đi làm gì hết, nhưng ở nhà chỉ có lo việc nhà với con thôi, nhưng mà vẫn còn phân biệt với người đàn ông. Thành ra nói cái nam cái nữ, cái quan niệm mà phân biệt cái sự cực khổ của người nữ với người nam ở Mỹ, thì tôi thấy người nam còn cực khổ hơn người nữ. Có những người phụ nữ, những người vợ lại quay ngược lại nắm đầu ông chồng.
Vâng, cái đó thì có.
Còn người chồng đã đem kiếm tiền về lo cho gia đình, tài sản tạo ra là của chung, nhưng mà vẫn quay lại là muốn ông chồng phải làm việc nhà, làm đủ thứ. Dù là người chồng đi làm rất cực ở ngoài, bây giờ muốn kiếm đồng tiền đâu phải dễ. Thì tôi chỉ có quan niệm vậy thôi. Tại tôi thấy cứ nói là phân biệt đối xử giữa nam và nữ, nhưng mà tôi thấy ở Mỹ không có vậy.
Dạ,
vâng. Tôi chào ạ.
Dạ vâng, cảm ơn bà Lan rất là nhiều. Đúng, bà Lan cũng nêu ra một cái trường hợp chung bây giờ cũng xảy ra nhiều, chị Thương Nga.
Vâng.
Nhưng mà đó là đứng đó, hy vọng đó chỉ là một cái thiểu số thiếu ý thức. À, họ đã lạm dụng quá độ cái sự tự do và cái sự bình đẳng của nước Mỹ hả chị Thu Nga, để mà lạm dụng vào đó, và rồi trước sau gì họ cũng sẽ phải trả giá thôi. Tại khi sống ở đời có qua có lại mới toại lòng nhau, nếu mà cứ hoài như vậy thì sẽ có lúc mất cả chì lẫn chài, chị Thu Nga ha.
Vâng, đúng rồi. Nhưng mà ở Việt Nam đó thì mình thấy rằng những cái ông chồng đó, các người đàn ông đó đi ra ở ngoài làm việc nhiều, còn phụ nữ đó thì ở nhà, nghe là nội trợ gia chánh rồi nuôi con. Mấy ông là người kiếm tiền, cho nên ở Việt Nam mấy ông gọi là gia trưởng, thường thường là ăn hiếp phụ nữ. Nhưng mà khi qua tới bên Mỹ này rồi thì họ cũng đã thay đổi cách sống, và đàn ông thì cũng có thể là phụ vợ nấu ăn, hay là bà vợ thì cũng làm cả nhiều việc, giống như chị Thủy nói là có bà đi ra cắt cỏ ở ngoài. Thành ra cái tinh thần mà cùng làm việc chung với nhau, chúng tôi thấy này ở Mỹ người ta có chỉ như là bình đẳng, chứ còn ở Việt Nam rồi thì còn ở Việt Nam thì chắc chắn là phụ nữ là bị đàn áp dài. Nhưng mà trong cái ngày quốc tế phụ nữ vừa qua thì cũng có nhiều người phụ nữ ở trên thế giới đã tham gia biểu tình yêu cầu cái quyền bình đẳng tự do cho mình trong ngày mà quốc tế phụ nữ. Và khi mà có nhiều người mà gọi là hoạt động xã hội lên tiếng đó, thì nghĩa là tôn vinh phụ nữ, thì tôn vinh phụ nữ cũng đúng thôi, là tại vì phụ nữ đã lo cho chồng con rồi, đã là cái thiên chức làm mẹ rất là nặng rồi còn làm nhiều việc nữa. Nhưng mà nếu mà kỳ thị mà không bình đẳng thì nó cũng không được. Vì vậy cho nên là ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đó, ông cũng lên tiếng. Nhưng mà khi mà ông nói là 300 năm thì đúng như chúng ta đã nói là ông chỉ nói về những nước mà do Taliban mà bây giờ nó cai trị, giống như Afghanistan thôi. Chứ còn mà ở xứ Mỹ này thì chúng ta thấy là cũng tạm được rồi đó chị Thủy.
Cái khổ là thế này chị Thương Nga, là khi người ta làm một cái survey, một cái cuộc nghiên cứu
đúng
đó
rồi,
là người ta trộn chung hết tất cả mọi
đúng
trường
rồi.
Hợp từ
vâng.
Trường hợp quá độ chỉ số 1 với số 10 cộng vào chia ra thành số 5. Thành ra ở các quốc gia trên thế giới thì đông hơn. Tưởng tượng bên tàu với lại bên Ấn Độ là cộng lại cả 4 tỷ người.
Vâng.
Cả thế giới chỉ có 7 tỷ người mà 4 tỷ người hơn một nửa rồi. Thì nguyên cái thành phần đó chưa kể đến bao nhiêu những quốc gia chậm tiến khác. Nhưng mà nãy chúng tôi rất là cảm ơn chị Lan đã nhắc đến những cái trường hợp những người phụ nữ qua đây cứ ỷ cái thế mình là phụ nữ đã hà hiếp nam giới. chưa kể, nhưng mà có lẽ đây là một cái thiểu số lấy chồng để mà ham hưởng thụ hơn là thật sự vì tình yêu. Phải có tình yêu thật không ai làm như vậy hả chị Thu Nga nhỉ?
Vâng,
đây là
rồi.
Những cái người mà vừa phần vô ý thức, chắc cũng vô học thức nữa. Nhiều khi cũng là từ những cái gia đình cũng không có ra làm sao, không có được dạy dỗ, thành ra mới có được những cái hành động như vậy. Và cuối cùng đây là những cái người sẽ trở nên giống như những cái con thiêu thân đó hả chị Thu Nga nhỉ?
Vâng.
Cái nhìn vào những cái lợi ngắn hạn, mà rồi có thể sẽ phải trả cái giá về sau khi mà cuộc đời còn dài, chúng ta không biết được. Cho nên những cái chương trình như thế này hy vọng để quý thính giả lắng nghe nhau và nhìn thấy qua đó để mà học hỏi được những cái kinh nghiệm của nhau. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng ta nghe đây, xin mời. Vâng, 713-664-8002. Mời quý thính giả gọi vào để mà chia sẻ xem quý thính giả nghĩ rằng cái sự bình đẳng giữa nam và nữ của người Việt Nam hiện ở trên nước Mỹ này đã có xảy ra chưa, và có nhất là những người đàn bà còn có cảm thấy là bị cái áp lực của xã hội xung quanh đè buộc lên mình hay chưa. Kể cả các ông nhiều khi cũng bị áp lực nữa chị Thu Nga. Có nhiều khi những ông rất là thương vợ, rất là muốn giúp vợ, nhất là những cái ông ở thế hệ chúng ta đã lớn tuổi một chút xíu đó, đó mà thành ra cũng bắt đầu học cách nấu ăn để mà giúp vợ, lo cho vợ, thì nhiều khi bị người xung quanh cười là sợ vợ. Thành ra làm cho mấy ông ngượng ngùng. Ở nhà riêng tư thì nhiều khi chăm sóc vợ kỹ lắm, mà nhiều khi ra trước mặt mọi người cũng phải làm oai một tí xíu, nếu không thì các bạn sẽ cho là mình thiếu cái máu anh hùng.
Nhưng mà có nhiều ông nói rằng là sao có nhiều ông nói rằng tôi sợ vợ tôi có sợ vợ ai đâu mà tôi phải sợ. Nhưng mà có nhiều
ông nào nói được như vậy là cũng ngon lành lắm rồi đó.
Nhưng mà đàn ông đó hay bị cái gọi là cái gì chị nhỉ, peer pressure hả? Vâng, thì giống như vào cái sĩ diện, rồi đi ra ở ngoài nói là nam vô tử thì như kỳ vô phong, rồi lo mà uống rượu phải cái lo cái sự chê cười, còn trong khi trong gia đình của mình, vợ con của mình thì mình chăm sóc, mình cưng vợ của mình thì mình đi vào bếp thì cũng chẳng có sao. Nhưng mà có những người mà họ nói xấu hay là xấu mồm xấu miệng thì cứ bỏ ngoài tai đi, vợ mình cưng chứ mình đâu có cưng vợ ai đâu. Nhưng mà bây giờ giới trẻ cũng không có phân biệt là họ có sinh vợ của họ có sinh con trai hay con gái, giống như cái kiểu của mình hồi xưa, sinh con trai ra thì mừng lắm, sinh con gái thì hơi buồn, không ai nối dõi tông đường. Nhưng bây giờ đó thấy là các cặp trẻ tuổi đó, nó sinh con gì ra chúng tôi cũng thấy nó rất là vui mừng, giống nhau hết. Rồi không có nó đem con cái về, con trai hay con gái gì nó cũng nuôi hết. Nó cũng có thay đổi rất là nhiều từ khi mà mình đi qua tới xứ người đó chị Thủy.
Chắc chắn rồi, nó thay đổi nhiều lắm.
Vâng.
Nhưng mà có lẽ nếu mà thay đổi thêm được nữa vẫn tốt hơn chị Thương Nga. Nhất là những người trong thế hệ chúng ta cũng cần thay đổi. Nhiều khi chị thấy các ông ngồi nói chuyện nó một cách rất là bình thường. Đây là những cái ông rất là dễ thương, không hề kỳ thị, không hề có sợ, nghĩa là có cái ý xấu. Nhưng mà thí dụ họ sẽ nói những câu như thế này: các ông mà ra ngoài sinh hoạt cộng đồng á, tha hồ đi hoài thì không có sao đâu, còn khen là ông này lo chuyện quốc gia đại sự. Nhưng mà nếu mà các bà đó mà cũng đi ra tham gia sinh hoạt thế này thế kia đó, mà nhất là nếu ông chồng không sinh hoạt mà các bà đi xa sinh hoạt hay là ca nhạc văn nghệ hay các thứ, là sẽ dễ dàng bị mấy ông khác nói trời ơi sao bà cứ bỏ ông với bỏ chợ con ở nhà mà các bà cứ đi ra ngoài đường vậy. Các ông đi thì không sao mà các bà đi. Đôi khi đó là những cái cách nói họ thấy rất là bình thường, nhưng mà nếu mà suy nghĩ lại đó, nhìn sẽ thấy cái sự kỳ thị trong đó chị Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy. Gặp con trẻ thì giống như chúng tôi nói đó, con gái nó nói what different, con gái cũng vậy, con trai cũng vậy. Thì nhưng mà cái đó là giống như nó ăn sâu vào ở trong cái văn hóa của mình rồi, cho nên cái gì mà đàn ông làm được, nhưng mà có nhiều thứ mà đàn ông làm được mà đàn bà thì không làm được là bị chê trách. Cũng giống như thì là chúng ta họ nói ở nãy giờ nhiều trường hợp như vậy, và chúng ta cũng đã sắp hết giờ rồi đó chị Thủy.
Vâng, xin mời chị Thu Nga đúc kết chương trình hôm nay. Chúng tôi phải xin cáo lỗi quý thính giả. Nếu quý thính giả không gọi vào sớm, bây giờ gọi thì chúng tôi không thể nhận điện thoại được nữa. Mời chị Thương Nga đứa kết chị.
Và chúng tôi cũng không biết ở trên đường dây là đàn ông hay đàn bà nha.
Không phải chúng tôi kỳ thị.
Không có kỳ thị. Dạ vâng. Chỉ đùa thôi. Hôm nay trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình với chị Vũ Thanh Thủy thì chúng tôi nói về cái vấn đề gọi là nam nữ bình quyền đó. Thì đàn ông và đàn bà có thật sự là có bình quyền chưa? Ở bên Việt Nam và những xứ Á Châu như là Tàu, hay là ở Afghanistan dưới cái sự cai trị của Taliban thì chúng ta không nói, chúng ta nói về nước Mỹ nhiều hơn. Thì do một cái tuyên bố của ông tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc đó, thì ông đã nói rằng 300 năm nữa thì quốc gia mới bình quyền. Nhưng mà giống như chị Thủy nói, ông survey nhiều nước lắm rồi, ông cộng lại rồi ông chia đều ra, thành ra chúng ta thấy rằng có cái đúng nhưng mà cũng không có cái không đúng. Và cái gọi là cái truyền thống, hay là cái mình gọi là cái tư tưởng mà nhất nam viết hữu mà thập nữ viết vô đó, bây giờ chắc chắn rằng ở Mỹ này không có. Tại vì các cặp trẻ tuổi bây giờ đó, con trai hay con gái gì đẻ ra thì nó cũng vui hết. Và chúng ta tại sao mà chúng ta lại cứ là bị, nếu mà bị ám ảnh vì phụ nữ không được cái làm cái này cái kia, thì chúng ta cứ thử xem những cái công việc nào mà mình nghĩ rằng hồi xưa giờ chỉ có đàn ông làm mà đàn bà chưa có làm, thì chúng ta cứ thử xem. Tuy nhiên ở trong gia đình thì bây giờ chúng tôi cũng thấy là cái chuyện mà bình đẳng giữa cái công việc giữa vợ và chồng thì cũng đã bình đẳng rồi, đó là trong gia đình. Còn ngoài xã hội thì dĩ nhiên là chúng ta phải tranh đấu nhiều, và cái tranh đấu mà chúng ta được hay không là nơi chúng ta chứ không ai khác hết, phải không chị Thùy?
Đúng vậy chị Thương Nga. Chúng tôi đưa ra cái đề tài này ngày hôm nay chỉ muốn để cùng chia sẻ với quý thính giả những kinh nghiệm mà của các thính giả đã gọi vào để mà chia sẻ. Bởi vì đó, nếu mà qua nãy giờ qua những cái thính giả đã gọi vào thì chúng ta có thể thấy mừng là cái người Việt Nam mình ở tại bên này tương đối đã có cái sự bình quyền rất là tốt. Khi mà có được cái sự bình đẳng như vậy thì chúng tôi phải xin chúc mừng tất cả những gia đình nào mà các vợ chồng cảm thấy được bình đẳng với nhau. Tại như vậy có nghĩa rằng gia đình quý vị rất là hạnh phúc và sẽ hạnh phúc dài lâu, hả chị Thương Nga? Tại vì còn nếu không đó thì tất cả những cái sự mà áp chế, áp đặt ha, hay là những cái ẩn ức đó nó tích lũy lâu ngày, đùng một cái một ngày chúng ta sẽ không lạ khi mà có nhiều ông Trương Hừng ra, chị Thu Nga. Suốt đời nghĩ mình là người chồng tốt, lúc nào cũng đem tiền về nhà đàng hoàng, không có ăn lăng nhăng, không bê bối gì cả. Thế mà đùng một cái có một bữa một bà vợ hiền lành, rất là tốt của mình, tự nhiên đâm đơn ly dị. Tại vì bà không chịu nổi nữa. Thành ra là không có gì bằng cái sự có qua có lại và cùng chia sẻ với nhau, chia sẻ từ việc lớn đến việc nhỏ, từ cái ý nghĩ tới hành động và cái như vậy. Và nhất là hồi nãy chị Thu Nga cũng có nói rằng hãy thử đi các bà, hãy thử làm công việc của các ông và các ông hãy thử làm công việc của các bà thì mới có được cái trải nghiệm. Có được cái trải nghiệm thì mới hiểu được và biết appreciate, biết ghi nhận được, biết cảm ơn lẫn nhau. Khi mà một ông bố phải ở nhà coi những đứa con nhỏ, đút cho nó, lo lắng cho nó, nhất là khi nó đau ốm, mới hiểu được cái sự chăm sóc, cái công lao của người vợ. Hay là khi mà vợ vắng nhà chừng vài ngày một tuần, mấy bố con khổ sở đi ăn McDonald's hoài thèm bữa cơm gia đình, thì mới hiểu được cái công lao của người mẹ. Và ngược lại, đối với những người vợ cũng thế, làm việc nặng nhọc mới biết ơn chồng. Rất là cảm ơn quý thính giả và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này tuần sau. Cảm ơn chị Thu Nga.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần tới ạ.
Vâng, và chúc quý vị một tuần lễ thật là hạnh phúc và thật là bình đẳng với lại ở trong gia đình mình.